thứ bảy sau Chúa Nhật 23 thường niên. Bài đọc năm lễ. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê. 1 Timôthê chương 1 từ câu 15 đến hết câu 17. Anh thân mến, đây là lời đáng tin cậy và đáng mọi người đón nhận. Đức Kitô Giêsu đã đến thế gian để cứu những người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên là tôi. Sợ gì tôi được thương xót là vì Đức Giêsu Kitô muốn bày tỏ tất cả lòng đại lượng của người nơi tôi là kẻ đầu tiên, mà đặt tôi làm gương cho những ai sẽ tin vào người để được sống muôn đời. Kính dâng vua muôn thuở là Thiên Chúa bất diệt, vô hình và duy nhất. Kính dâng người danh dự và vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa.
Chúng tụng danh Thánh Chúa từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.
Chúng tụng danh Thánh Chúa từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.
Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi. Nào ca ngợi danh Thánh Chúa đi. Chúng tụng danh Thánh Chúa từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.
Chúng tụng danh Thánh Chúa.
Chúa siêu việt trên hết mọi dân, vinh quang người vừa xa trời cao thầm.
Chúa tôn danh Thánh Chúa từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.
Ai danh tài thương thế Chúa ta, đang ngự chôn cao vời, cúi xuống để nhìn xem bầu trời trai đất. Kẻ món hèn Chúa kéo ra coi đây can vui. Ai nghèo túng người cân nhắc từ đống phân cho.
Chúa tôn danh Thánh Chúa từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.
Xem quả thì biết cây, ở bùi gai làm sao bẻ được trái vả, trong bùi rậm làm sao hay được trái nho. Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, còn kẻ độc ác thì lấy ra cái xấu từ trong kho tàng lòng mình. Vì lòng đầy cái gì miệng nói ra điều đó. Làm sao anh em có thể gọi thầy đây Chúa là Chúa mà anh em lại không làm điều thầy dạy? Ai đến với thầy và nghe những lời thầy dạy mà đem ra thực hành thì thầy sẽ chỉ cho người anh em biết ví như ai. Người ấy ví được như người khôn xây nhà mình trên đá. nước lụt dâng lên, sóng ùa vào, cũng không lay chuyển nhà đó nổi, vì nhà đó vững chắc. Còn ai nghe lời thầy mà không thực hành thì ví như người ngu đần xây nhà trên cát, không nền móng, nước lũ ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá hủy tan tành. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Trong dân gian, người ta nhận định về một người nào đó thuộc dòng tộc thế nào, người ta nói thế này: cây nào giống đó, rau nào thì sâu đó, đúng không? Tức là cái dòng tộc của mình là tốt thì mình cũng được tốt, mà cái dòng tộc của mình cư thân bất đết, chuyên nói dối thì mình cũng là kẻ nói xạo. Theo nào sâu đó, nói như vậy không có nghĩa là một người xấu hoàn toàn đổ lỗi cho cha mẹ. Adam và Eva bởi gốc tốt là Thiên Chúa, nhưng mà tại sao sau này họ ra tồi tệ? Chỉ vì họ nghe lời của Satan mà gạt lời Chúa đi, thì đó ra loài cây đợt thôi, loài giống xấu xa khốn nạn thôi, chứ đâu có phải là vì Thiên Chúa là đấng xấu, là đấng ác, cho nên Adam và Eva mới phạm tội ác đâu. Không tất yếu là tội quy vô trường, bởi vì người ta còn có tự do, người ta có chịu nghe người trên hay không, con cái có chịu nghe cha mẹ hay không, giáo dân có chịu nghe lời giáo huấn của hội thánh hay không. Chứ không phải hễ mà một người xấu là luôn luôn quy lỗi cho cái người đó, không thật yếu như thế đâu. Cho nên trong tin mừng hôm nay chúng ta mới nghe Chúa Giêsu nói mà Luca ghi lại ở chương 6 câu 43-45: cây nào tốt lành thì sinh trái lành, còn cây nào độc thì sinh trái giết người. Cứ xem quả thì biết cây. Người ta không thể hái được trái vả ở nơi bụi gai. Việt Nam không có vả, có thể hiểu như là trái vả như trái táo, người ta không thể hái được trái táo ở bụi gai. Cũng như người ta không thể hái được chùm nho, một trái nho nào ở nơi bụi rậm, hay ở nơi cây cả găng. Và Chúa nói kết luận: người tốt thì lấy ra từ cái tốt trong kho tàng lòng mình, còn cái ác thì từ kho tàng xấu xa trong lòng mà xuất ra điều ác. Vì lòng ứa đầy điều gì thì miệng nói ra điều đó. Đấy, chúng ta nhớ lại câu này Chúa Giêsu nói là cây lành thì sinh trái lành, cây độc thì sinh trái độc. có nhiều bản văn để đại dịch là cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Dịch như vậy tôi nghĩ nó không đúng, bởi vì có những cây nhìn rất xấu, nó không tốt mấy mà trái lại rất là nhiều và rất là quả rất là lớn. Ngược lại có những cây tốt sum suê mà lại không có trái, hoặc là trái sâu, trái vẹo bò. Chứ phải nói là cây lành, cây tốt lành thì sinh trái tốt lành. Ví dụ như cây chuối nó tốt lành vì ăn được cả củ, phải không? Củ thì làm gì vậy? Nếu thì chó thì là củ chuối ổn tốt nhất, phải không? Đấy. Rồi cây chuối thì thái ra chấm nước mắm ăn được mà. Cây chuối được. Rồi bông chuối hột đó thì trời ăn bún bò mà thiếu bông chuối hột cả mất ngon rồi. Thế nên cái cây chuối ăn từ gốc, từ cũ thân đến hoa lá của nó, cho nên nó là cây tốt thì cây chuối sinh ra trái tốt, đúng không? Chứ không thể cây chuối mà sinh ra cái trái ăn chết người được. Trái lại chúng ta thấy cái cây bá đậu, cái bá đậu thực cây nó có gai đó, cái trái của nó lấy ăn nó bùn ngon hơn là đậu phộng, nhưng mà ăn thử hai ba trái mà coi là đi nhanh về chậm không kịp đâu. Trong cái trái, cái cây nó tốt về ăn cái trái thì ngon. Tôi đi lần lúc đó mới học lớp 6 ở trường học đó, nó có cái trái đó. Tôi đâu biết là nó độc đâu, mấy đứa nó suối tôi mẹ ăn đi, ngoài nó mèo vẫn thử coi, mình ăn thích ngon thật. Thế nó cứ thế bây giờ nó đưa cho hai ba trái, biết sụp đâu phải bỏ chạy vội về đó. Thôi mình có kinh nghiệm đó, cái cây đó nó độc thì nó sinh trái độc qua được. Nên dân gian nói đấy, loài nào rau nào thì sâu đó, cây nào thì giống đó, là như thế đó. Thế thì cái câu này của Chúa Giêsu nói cây lành sinh trái lành, cái độc sinh trái độc, là Ngài có ý nói chỉ có Ngài là cái lành, chỉ có Chúa Giêsu là cái tốt lành. Ngoài Chúa Giêsu ra chẳng có cái nào tốt lành hết. Vì thế đức tin Công giáo dạy rằng trên trái đất này có hai loại người: người sinh ra từ cây đầu, đó là sinh ra từ dòng giống Adam và Eva. Dòng giống này nguồn gốc là bởi Thiên Chúa tốt lành, nhưng nghe lời Satan suối tham lam, Chúa cho cả cái vũ trụ này làm chủ, trái nào trong vườn cũng được hưởng dụng, thế mà còn tham lam muốn vơ mọi thứ cho mình, kể cả cây Chúa cấm ăn. Chúa bảo cây đó ăn chết đó, thì họ lại nghĩ rằng sức mấy quỷ nó nói rằng cứ ăn đi, khôn như Thiên Chúa, sáng suốt như Thiên Chúa. Và như thế nếu có một Thiên Chúa, chẳng qua là ông vỡ được cái trái cây để ông ăn, ông không muốn cho mình ăn để ông bằng ông, để giống ông ấy, ông ấy độc quyền cái trái cây này, ông ấy dọa mình thế đâu. Họ suy nghĩ vậy nghe hợp lý, bởi vì họ nghĩ rằng cây nào chỗ dựng lên và muôn vật ngày cái loại cây chỗ dựng lên đã bảo ngày thứ mấy nhỉ? Nhất là ngày Chúa dựng lên ánh sáng, ngày thứ hai Chúa dựng lên nước, ngày thứ ba dựng lên cây tốt. Thì ngày nào Chúa dựng lên, Chúa bảo mọi sự tốt đẹp, tại sao cây này ăn chết rồi? Thế thì họ hay ăn thôi. Đó. Khi họ hay ăn cái cây chúa cấm thì bản chất của họ đổi các hạt, họ trở thành cái giống nòi xấu xa, cây xấu, cây độc. Và nó lây lan đến cả dòng giống của họ. Cho nên Thánh Phaolô nhắc lại lời Kinh Thánh của Roma chương 3 câu 13-15: cửa họng, cửa miệng chúng chứa đầy nọc độc, khéo đẩy đưa ba tấc lưỡi phình phở. Chúng chứa đầy nọc độc rắn hổ mang, miệng độc dữ, ăn nói điêu ngoa, nói dối nói xạo. Nhưng mà cứ thề rằng, tôi nói thật, nhiều người như vậy đấy, buông lời nguyền rủa, chúng nhanh chân đi đổ máu người ta, đi tới đâu cũng gieo tay giáng họa. Chúng chẳng biết con đường đưa tới bình an, chẳng cần gì phải kính sợ Chúa Trời. Nhân là cái độc hại của họ, ma quỷ nó nói dối, mà nghe đó thì cuối cùng cái dòng giống nó cũng nói dối rồi. Nói dối thì khôn đặc lắm. Nào, cả ơi, con đặt cái câu 4K20, câu 24-20, 6 trang mọi người nghe. Sáng này cha thấy con đọc hay lắm. Mới dậy còn có 1-3 phút sau con đọc, đọc to cho mày các em. Nào đi, nơi con người đọc. Anh vừa giỏi quá thế, nó khác giỏi lắm đấy. Nhưng mà đọc chưa rõ mới là đọc rõ hơn thì thầy nghe. Nè, ôi, thế này, đây, cô. Nè, đây, đây, thầy đọc rõ. Thầy đứng đọc chưa?
4K chương 20, câu 24 đến câu 26. Nơi con người nói dối là điều đê tiện xấu xa. Kẻ dốt nát cứ luôn mồm nói dối. Trộm cắp còn đỡ hơn nói dối. Nhưng cả hai đều chuốc lấy hư vong. Kẻ quen nói dối là kẻ vô linh sĩ, nỗi nhục không bao giờ rời xa nó.
Chả đố con biết tại sao khi thấy thì đã rằng trộm cắp còn đỡ hơn nói dối. Nghĩa là nói dối thì khốn nạn hơn trộm cắp. Tại sao này? Tại sao nói dối, đứa nào nói dối thì tệ hơn đứa trộm cắp? Ai chứng minh được cho thử mà? Ai chứng minh được cho thử? Thế thôi, kìa thằng trộm suốt đời đi ăn trộm, cuối cùng nó bị đóng đinh và nó sao mới nó còn thiên đàng đầu tiên, đúng không? Đó, thằng trộm nó gọi là trộm mà đơn giản trộm lần. Còn nói dối, Thánh Kinh gọi là Satan. Nói dối là mắc quỷ. Chúa đâu có cho mắc quỷ được mà thế nào đâu. Không có thần quỷ nào được mà thế nào. Trộm cắp vậy mà còn được mà thế nào. Nói dối là không được mà thế nào. Thấy chưa, cái tội nói dối nặng chưa? Cho nên nói trộm cắp đỡ hơn nói dối. Kẻ ngu đần thì cứ luôn mồm nói dối, nỗi nhục không bao giờ để xa nó. Thấy chưa? Cho nên lúc nào mà nói dối là thuộc dòng tộc ma quỷ, chớ bao giờ vậy nhé. Thế thì chúng ta thấy lọc độc ứa trào từ nơi Adam Eva, chỉ vì vợ chồng này tham ăn cả trái chúa cấm. Chứ vừa thiếu gì trái, ăn chưa đủ hay sao? Cái môn trái chúa cấm cũng đòi tham ăn cho bằng được. Cho nên cái tội tham làm của cái này, cũng như cái tội tham tiền đó. Tham tiền cũng sinh ra tội như vậy. Chả đâu biết tại sao cái giáo dục của gia đình ấy, không có người cha mẹ nào muốn cho con tiền hết. Người cha mẹ trưởng thành, một người cha mẹ biết dạy con, không bao giờ cho con tiền. Cho con tiền là hư, làm hư đứa con. Đâu biết tại sao, đâu chứng minh được đâu. Đây, trong cái nhóm 12 của Chúa Giêsu đấy, đứa nào ra hư lống? Giuđa. Tại vì Giuđa nó giữ túi tiền, đúng không? Giuđa nó giữ túi tiền trong nhóm. Nó khốn nạn như vậy. Chứ Giuđa mà không giữ túi tiền của nhóm, nó đâu có nộp thầy để kiếm 30 đồng đâu. Khốn nạn chứ. Đó. Cho nên ai giữ tiền rất là nguy hiểm. Thì khi nào có trách nhiệm mới được nên giữ tiền, khi nào có trách nhiệm lo cho người khác. Còn khi mình còn là trẻ con, chưa có trách nhiệm với ai mà lại giao tiền cho nó, người ta bảo là giao chính cho ác cho đấy. Nhưng tôi nhớ, tôi nhắc lại những người cha mẹ, chưa bao giờ mà cho con cái nó chưa có trách nhiệm với người khác mà đưa tiền bạc cho nó, hư, nó sẽ trở nên sao. Mà xạo thì tệ hơn trộm cắp, nguy hiểm chứ. Đó, chúng con hiểu như vậy để chúng con thông cảm là tại sao xin tiền cha mẹ nhiều khi cha mẹ khó, không phải khó mà sợ con giữ tiền con hư. Muốn gì thì mới thưa với cha mẹ mua cho, chứ đừng giữ tiền rồi muốn mua cái gì thì mua, thì phải giống thằng Buddha đấy. Nhớ kỹ nhé. Trở lại vấn đề là Adam mê vàng, có mọi sự rồi còn tham ăn cả cái trái chú cấm. Có khi trong gia đình cũng vậy, cha mẹ cho con cái ăn đầy đủ rồi còn tham kiếm mấy đồng bạc bỏ túi đi ra đi trường học mua đủ thứ. Nhưng không biết bây giờ trường học người ta bán vì vấn đề người ta kiếm được tiền mà. Nó nhiều cái độc hại nhất ở nhà trường. Tôi dám nói là những cái người mà còn có lương tâm của người Công giáo không nên bán hàng ở những cái căn tin ở nhà trường. Bởi vì sao? Ở các cái nhà trường ấy, người ta đặt một cái chỉ tiêu thầu cái quán đó, họ đặt rất là cao. Cái người nào thầu được á thì phải làm sao mà trả được cái vốn, cái tiền thầu, rồi còn có lời nữa. Thầy thử ra pha chế làm cái đồ ăn rất là giả và rất là độc, mà ăn thì hấp dẫn nhưng có hại, nên nó có lời. Cho nên chắc nhất chúng con chớ bao giờ đi mua đồ ăn ở trường học bây giờ nữa. Ghê lắm. Mà tôi cũng khuyên những người nào còn có lương tâm phải coi lại cái việc buôn bán ở nơi các nhà trường. Chứ không có chút này khi mình không còn cái lương tâm, miễn là cứ lấy được tiền của cái của con nít qua mặt khổ lắm. Đó là những cái gọi là tham ăn. Trẻ con bây giờ ăn ở nhà cho bố mẹ cho ăn đầy đủ rồi, ngày 3-4 bữa có rồi, sữa uống nữa rồi, vậy mà còn đòi tiền đi ra nhà trường mua vớ bổ phần ăn, thế rồi về làm khổ cha mẹ thôi. Đó là cái tội tham, giống cái năm ấy bà đó tham. Thì thế nên cái tội tham nó, tôi cũng chỉ cần ở nơi mọi tầng lớp loài người, kể cả những người có đạo, căn cứ như giáo đoàn Corinto mà Phaolô đã phải viết thư nhắc nhở cũng như mắng trách giáo đoàn này. Ở thứ nhất Corinto chương 10 câu 14 đến câu 22 để chúng ta đọc bài nắm chặt là cái giáo đoàn này đã ăn của cúng, họ đâu có thiếu đồ ăn đâu, nhưng mà vào chùa thấy người ta cúng cho thần Phật đó, thế nên cũng vào cái tổ lê vào đó mà ăn. Thế nó trách đấy, anh em phải lấy xa những người thờ mẫu tượng
dâng cúng cho các thần khác, chẳng có thần nào ngoài Thiên Chúa để mà dâng cúng hết. Người vào trong chùa dâng, người ta thấy có quản, có chuối, có xôi ấy, đây mà đáp án. Cái lỗi bảo như thế là anh em tỏ dấu hiền thông với người ta, có tội đấy. Bởi vì anh em nhớ là khi anh em nâng chén chúc tụng cảm tạ Thiên Chúa là anh em đã thông phần vào máu thịt Chúa Kitô. Khi anh em bẻ tấm bánh thánh là anh em đã thông phần vào thân thể Chúa Kitô. Những ai ăn lễ phẩm, người đó là những người được thông chia bàn thờ đó, tức là ăn cái của người ta cúng và thông chia với thần phận của người ta. Cho nên Phaolô nói, tôi muốn anh em phải nhớ rằng đồ cúng là cúng cho ma quỷ chứ không phải là cúng cho Thiên Chúa, mà tôi không muốn anh em hiện thông với ma quỷ. Anh em không hiểu rằng anh em vừa hiện mới uống chén của Chúa, tức là mới đi dự lễ rước lễ đó, rồi anh em lại uống chén của ma quỷ nữa là ăn của cúng. Anh em không thể vừa ăn bàn tiệc của Chúa lại đi ăn bàn tiệc với ma quỷ. Đấy chỉ vì tham ăn của cúng, cũng giống như Adam với bà ngày xưa tham ăn trái chúa cấm. Thực ra thì Phaolô bảo chẳng có thần Phật nào ngoài Chúa cả đâu, nên có cúng cho thần nào chẳng thì cái của nó cũng chẳng là dơ bẩn đâu. Nhưng mà khốn nỗi anh em mà ăn như vậy gây cớ bất phạm cho người yếu đuối, là họ tưởng rằng anh em đến chùa đến đó anh em ngồi chung ăn với người ta những cái của cúng đó, là anh em cho là đạo nào cũng là đạo, đạo Chúa cũng như là các đạo khác hòa đồng tôn giáo, là anh em sai đức tin ngoài Chúa là không phải. Đừng đập cứu cho người ta là hòa đồng tôn giáo. Là tôi không hiểu tại sao người ta cứ nói câu này ấy, là đường nào cũng về La Mã. Nói như vậy có nghĩa là đạo nào cũng là đạo, đâu có phải. Đạo câu 1 chương 4 câu 12, ngoài Chúa Jesus Kitô không còn có đường. Chúa Jesus bảo tôi mới là đường, đường tôi mới là đường sự thật dẫn sự sống. Ngoài tôi ra không ai có thể đến với Chúa Cha được. Giăng chương 14 câu 6, ngoài đạo Chúa Jesus người không dám khẳng định như vậy. Thế giới này không có một con đường nào đi đến hạnh phúc vĩnh cửu ngoại trừ Chúa Jesus. Không thể nói là đường nào cũng về La Mã, có nghĩa là đạo nào cũng tốt cả, đạo nào rồi cũng được cứu độ, không nói bây giờ. Thế đó là kẻ mới ăn của cúng y như là ăn cái bà ngày xưa mới ăn trái chúa cấm vậy. Sự giữ ập đến chỉ có họ. Ngày hôm nay có rất nhiều người công giáo vừa lễ xong, đi lễ trong thời thờ ra mới được rước lễ, họ đi đâu không thấy đâu, đi đến ông thầy bói xin thầy xem cho tôi, cho tướng của tôi mà như thế nào đây, ở giá hay là lấy chồng đây. Đấy đi hỏi hỏi thầy tướng, em bao nhiêu tuổi thì em lấy được chấm chồng đây, mất bao nhiêu tiền chồng này cũng đó, có không? Sao em năm nay ba mấy tuổi mà chưa ai hỏi em? Có không?
Có
chứ. Đó, đi xem tướng số rồi xin xăm gieo khỏe, có không? Yếu gì? Ôi ơi. Rồi đến thầy tướng số xin thầy chỉ giáo gọi là đường tư duyên của tôi, có không? Đường tình ái của tôi như thế nào? Nên người ta bảo có hàng thì bói ngồi hôm nay thì cười một kia, tại sao một thằng nào biết được kia nó xạo không? Hôm nay bói cho cho người đến xin ý kiếm bái thằng này có cơm kiếm mình sao vậy mà bỏ tiền đưa đến cho người ta vớ vẩn. Tiền đến nhà thờ ấy, bỏ tiền thờ nó bỏ đâu, nhưng mà đi khoai bái thì nó bỏ nhiều lắm à. Thế thì không giống như là cái người Gia Thái ấy, người Gia Thái khi tôi ăn của cúng vậy thôi, rước lễ rồi đi ăn của cúng, như người Công giáo thiếu chuyện người như vậy. Đấy. Tôi sang Mỹ, tôi ở một cái gia đình, tôi thấy ở trước nhà có cái bát khoái, kêu bát khoái này. Ủa, có nhà Công giáo sao đeo treo này? Dạ, ở trước cái nhà này, con cái phòng này con cho người Vinh lương họ thuê họ ở, cho nên họ treo cái bát khoái đó. Bây giờ họ đi mất rồi, tại sao không gỡ xuống? Gửi xuống sở Việt Nam cho người ta thuê cái nhà mình là người Công giáo, mà người ta thuê cái phòng người ta cắt cái bát khoái ở trên cửa nhà ta, họ đi rồi không dám gửi xuống, gửi xuống sẽ bị xui. Tôi sẽ bị, tôi sẽ cũng cũng vậy, vào một tiệm bán phở người tôi quen ăn tô phở, tôi người Công giáo tôi thấy này, tôi dính cái bàn công địa lại có mấy củ tỏi bụng thì to phải thế này, tôi bảo sao cái ông này ăn tỏi vào bụng thế, sao cho ông ăn phở, cho ông cái này, cho ông ăn phở, cho ông ăn tỏi. Tôi không có ý chế nhào tại sao người Công giáo mà đi đặt cái như thế này. Em bảo ơi, cái quán này còn thuê lại của cái người chủ trước á, người cái chủ trước họ đặt cái ông miệng đó để thử ra cũng chưa kịp dọn đi. Nói như vậy nhưng thực ra là không dám dọn, vì muốn để cái ông địa ấy lấy lên, thiếu gì đúng không con, nhiều lắm á. Rồi thấy người ta bảo rằng để ông địa đấy mà ông ấy mà mình làm ăn không có khấm khá thì lấy nước ta mà thôi, thì mai mà không khấm khá thì lại đi đến cái quán nào mà nó bán tắt á, thấy ông địa chung điệu nó đưa về nhà có ấy. Tin vớ vẩn vậy đấy. Rồi ở ngay đây gần đây này, tôi thấy có người thuê cái mảnh đất để mà bán quán ấy, mọi người Công giáo vương của mình, tôi thấy một nắm nhà nữa này đi cắm hết chung quanh nhà, cắm quanh nhà cho rất là người Công giáo đi cắm nhà quanh nhà để gì đấy, để vừa đi vừa rầm rầm, chắc ông siêu ấy chạy chạy lần chỗ thì ông đọc, rồi cuối cùng cái quán nó ế. Tôi không muốn nói tên này nhưng mà có thật đấy, gần đấy thôi. Đấy, những cái thứ đó là thờ ngẫu tượng. Chỉ vì sao? Cứ muốn cho mình được giàu có để này, cái lòng tham lam đấy mà. Đó là, ta muốn nói về cái loại người sinh ra từ gốc cây đồng, dòng tộc, thổ, thủy tổ của họ là Adam này. Thì một loại người thứ hai trên thế gian này, đó là những người sinh ra từ cây tốt lành, đó là chính Chúa Giêsu. Cho nên đây là những người được tái sinh bởi Adam cuối cùng là Chúa Giêsu, và Eva mới là Hội Thánh. Vì Hội Thánh dùng lời Chúa mà sinh ra chúng ta, Giăng 1:18, cũng như Hội Thánh dùng quyền năng của Chúa mà sinh chúng ta trong Chúa Giêsu, Công vụ 2:39-38. Chúng ta được giáo hội sinh lại bằng lời, bằng chính Chúa Giêsu khởi đi từ quý thánh thánh tẩy, và chúng ta còn hàng ngày được tiếp tục sinh lại và thanh tẩy, giáo dục, nuôi dưỡng bởi quý thánh thể được. Những cái thánh thể cũng là một cuộc tái sinh, mỗi lần chúng ta đi dự lễ được tái sinh bởi Chúa Giêsu, được thanh tẩy, được giáo dục, được nuôi dưỡng. Cho nên tất cả những ai đã được tái sinh những cái thánh tẩy thì người ấy như là cái cành nho dài hát vào thân nho tốt lành, đó là Chúa Giêsu. Ở Gioan chương 15 đó. Bởi vì Chúa Giêsu mới là cây sự sống. Chúa Giêsu nói với chị Martha khi mà em chị chết, cũng là chị ý tuyên giữ đức tin của Chúa Giêsu là: dạ thưa thầy, con biết thầy là sự sống lại và là sự sống. Ở Matthew, ở Gioan chương 11 đoạn 15, cho nên Chúa Giêsu mới thực là cây sự sống, cây tốt lành, cây nho, mà Chúa Giêsu đó là nho thật. Chúng ta được khắc vào từ khi Thánh Nhân đi thiên thánh tẩy, để rồi nhờ khắc vào Chúa Giêsu chúng ta được đổi mới. Hai thứ Côrintô chương 5 câu 7, Phaolô nói xem: con người cũ qua đi, con người mới được tạo thành trong Chúa Giêsu. Con người mới này không còn là sống trước sinh vật nữa, không sống trước của loài thú nữa. Bởi vì không có Chúa Giêsu, người ta chỉ là một sinh vật, là loài thú. Một Côrintô tôi chương 15 câu 45, nhà sách Giảng Viên chương 3 câu 18, 19 xác quyết như vậy. Còn chúng ta sinh lại bởi Chúa Giêsu, bởi lời của Ngài, thì chúng ta được cùng một sự sống với Ngài. Gian chương 6 câu 57, một sự sống dồi dào trong Thiên Chúa và trở nên cùng một xương một thịt với Ngài, cùng một dòng giống với Chúa Kitô, một gốc tổ của Chúa Kitô, một Thiên Chúa. Từ Giờ Thái chương 2 câu 11, 14 đến nỗi chúng ta được đồng hóa với chính Chúa Giêsu. Gà đáp chương 2 câu 20. Bởi thế Thánh Phaolô nói rất là an ủi và vui mừng cho chúng ta. Anh đã đọc Roma chương 8 câu 10. Roma chương 8 câu 10. Mỗi một ngày bảo đọc cùng theo. Nào, Roma chương 8 câu 10. Nào, ngày kế đọc qua Roma chương 8 câu 10.
Roma chương 8 câu 10. Nếu biết Kitô trong anh em thì gần tân xác anh em có phải chết thì tôi đã hoàn thần ký lục ban cho anh em được sống để anh em được trở nên thân chí.
Đúng rồi. Nếu Đức Kitô cư ngụ trong anh em, cho dù anh thân xác anh em có chết vì tôi đã phạm, Thánh Thần cũng làm cho anh em sống. Bởi vì anh em đã được trở nên công chính trong Chúa Giêsu. Và Chúa còn hứa rằng ai ăn tôi thì người đó chết cách nào ngày cách chung cũng sống lại hồn cả xác. Gioan chương 6 câu 54. Sống lại vinh hiển như Thiên Chúa và Thánh Gioan đã nói với giáo đoàn. Các tín hữu ở thứ nhất Gioan chương 3 câu 2: ngày đó Chúa thế nào chúng ta được thấy như vậy, chúng ta được giống Chúa. Đấy là hiệu quả của những người khi còn sống hàng ngày được hiệp dân thánh lễ để rồi cùng thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, con sẽ dâng lễ tế tạ ơn Ngài. Thánh vị 116, 115 câu 17. Để chúng ta đọc các ca năm trận. Trải qua kinh nghiệm sống đạo của Thánh Phaolô, trước đó khi ông chưa được Chúa Giêsu chụp lấy, ông chưa thuộc về Chúa Giêsu, ông là kẻ ngu đần, là cây đồng, kẻ ngu. Chúa Giêsu diễn tả giống như người xây nhà trên cát. Luca chương 6 câu 49 tin mừng chúng ta mới nghe đó. Khi mưa dông nước lũ ập tới, sóng gió bão ập thổi tới thì nhà sụp đổ và còn tồi tệ vượt trước nữa. Đó, thế nên khi ông Phaolô, khi chưa, ông chưa thuộc về Chúa Giêsu, dù ông có triệt để thi hành lời Chúa theo luật Môi-se để tuân vinh lên Chúa, thì ông vẫn chưa thoát ra cái dòng giống Adam. Thứ nhất là Adam là cái giống dòng đem sự chết đến cho người khác. Chính ông khi nhiệt tình với lời luật của Chúa, bảo vệ uy danh Chúa, thì ông đưa cái chết đến cho những người ở Đa Mát. Công vụ chương 9 đó, chính đường Đa Mát, một luồng ngày sáng từ trời phóng xuống ông, quật ngã xuống đất, khi ngày đó đến với Chúa Hòa, cái người xây nhà trên cát thì khi gió ấp đến thì cũng đổ sụp nát, sụp đổ giống như là Chúa Xô, ông họ đồ trên đường Đà Mát ngã vật xuống đất, chỉ có đồ cái sáng thôi. Đó là khi ngày người xây nhà trên cát sụp đổ thì không có Chúa Xô, công việc của mình chả là cái gì cả. Trái lại, khi Chúa tỏ lòng thương xót ông Phaolô, thực ra thì ông có một cái ý tốt là ông muốn bảo vệ danh dự của Chúa qua đồng Môsê và ông làm như vậy thôi, chứ ông không đến nỗi là những kẻ mà độc ác nói dối trên mọi người đâu. Thế nên khi Chúa thương ông, biết lòng khao khát của ông muốn bảo vệ danh Chúa, thì Chúa chọn lấy ông và ông trở thành cái giống như người xây nhà trên đá, trở thành con người khôn ngoan ở Luca chương 6 câu 47-48. Bởi vì ông được Chúa ban ơn thì còn nhiều hơn tội phạm nữa. Đọc Roma chương 5:20 nghe cho em. Vâng, Roma chương 5:20 ông nói gì? Bởi lòng
bọn lỗi là trời, ở đó sủng tràn chứa cho em tâm hồn.
Đó, ở đâu tội lỗi nhiều, ở đó ân sủng chan chứa. Ông này tội lỗi nhiều lắm thì Chúa ban cho ông ân sủng chan chứa để ông trở về với Chúa mà làm vị hiện ngài. Cho nên nhờ ơn Chúa mà ông nhận biết mình đã bị mù về đức tin. Trên đường Đà Mát ông bị xô xuống đất, mắt ông mở mà chẳng thấy gì, là dấu hiệu ông bị mù về đức tin. Cho nên nghe tiếng Chúa kêu gọi ông khiêm tốn vào thành đi học giáo lý với ai? Với môn đệ của Đức Giêsu, là cái loại người mà đang căm ghét muốn giết đi, vì môn đệ Giêsu đang truyền một loại đạo mà ông cho rằng đối đạo muốn giết. Bây giờ là đi học giáo lý với môn đệ Giêsu, nhất là cái thời đó và sẽ đổ công vụ chương 4 câu 13 còn nói rằng môn đệ của Giêsu là một lũ mua học thức. Nhưng mà ông Phaolô giỏi như vậy mà khiêm tốn đi học giáo lý ở những người mà bị người ta khinh rẻ, cũng như là trước đây ông căm ghét, ông khiêm tốn ông đi học. Rồi Chúa dìu ông về Ả Rập dạy riêng cho ông 3 năm. Sau đó ông trở về Jerusalem hiện thông với các tông đồ thượng đẳng, là các tỉnh tông đồ Chúa chọn khi ngài còn ở trên dương thế này. Ông về hiện thông để ông lấy lại uy tín, bởi vì trước đây ông có nhà của thánh mà. Rồi bây giờ làm sao? Ông đi rao giảng được, ông về ông hiện thông, hay là ông có thể kể lại cái sự trở về của ông Chúa gọi ông cho các tông đồ, ông ấy lấy lại uy tín và mới được sai đi rao giảng cho khắp thế giới này. Đó, chúng ta đọc cái tư tưởng đó ở Tư Ga Đắc, hai cái chương đầu của ông đó. Như vậy Phaolô chính là cây lành sinh trái lành. Ông được hát vào Chúa Giêsu thì bây giờ ông đi rao giảng cho muôn dân để đưa về với Chúa, thì ông là cây lành sinh trái lành. Và ông đã trở nên mẫu cho tất cả nhân loại trở về với Chúa. Ông viết thư cho Timôthêu, môn đệ của ông, mà tâm tư chúng ta mới được nghe lại, rất là cảm kích. Một Timôthêu chương 1:15-16. Chúa Kitô đến trần gian này nhằm mục đích cứu những người tội lỗi. Trong số những người tội lỗi, tôi là người thứ nhất, là mẫu cho những người tội lỗi trở về. Trong số những người tội lỗi thì tôi là người thứ nhất. Thứ nhất đây là người trở về với Chúa như là mẫu cho mọi người. Tôi là người thứ nhất. Sở dĩ tôi được Chúa thương xót là vì Đức Kitô muốn chứng tỏ lòng thương yêu quảng đại của Ngài đối với tôi là kẻ đầu tiên. Chúa đã đặt tôi làm gương mẫu cho tất cả những ai tin vào người nào đã vậy. Chúa muốn đặt tôi làm gương mẫu cho tất cả những ai sẽ tin vào người để được sống muôn đời. Thế thì Phaolô sống được như thế là vì ông đã biết cộng tác với Chúa trong cuộc trở về, chứ không phải chỉ là ngừng tay không đi bách hại người Công giáo, mà còn là tích cực hơn nữa, đi loan báo tin mừng để trở thành cái mẫu cho đưa nhiều người về với Chúa. Cho nên ông sống được như vậy, Chúa mới chúc lành cho ông để ông thực thi cái lời Chúa kêu gọi hay Chúa đề nghị mà câu tôi muốn tin mừng chúng ta vừa mới đọc là với Hội Thánh ở Giăng chương 14:23 đó: ai yêu mến thầy thì người đó sẽ giữ lời thầy, cha thầy yêu mến người đó, cha thầy và thầy sẽ đến và ở với người đó. Chúng ta nhớ là cái thành ngữ Chúa ở với ai đó, thì ngài giao cho người đó một nhiệm vụ vượt khả năng của họ và giúp họ thực hành một cách viên mãn. Ở với ai để trao cho nhiệm vụ mà họ giúp họ làm được vượt khả năng mà vẫn làm được tốt này. Đấy như ông Môi-se một mình là cái ngọc đó, mà Chúa ở cùng ông về, ông làm cho cả một đế quốc Ai Cập điên đảo lên, ông đưa ra các bạn Ai Cập. Thế Đức Mẹ cũng vậy, một cô gái nhà quê mà được Chúa ở cùng thì trao cho một sứ mệnh là sinh đơn cứu thế để cứu loài người đó. Thế nên Phaolô với Chúa Giêsu mới nói là ai giữ lời ngài đó như Phaolô đó thì được cả ba ngôi Thiên Chúa ở cùng để trao cho người đó nhiệm vụ và họ đạt được vượt khả năng của họ, đó là vinh dự lắm. Cho nên những người sống như Phaolô mới có thể cất lời khen các cảm tạ Thiên Chúa như câu đắc ca chúng ta mới đọc ở Thánh Vịnh 113-112 câu 2 đó: chúc tụng danh Thánh Chúa từ bây giờ cho đến muôn đời. Amen.